Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, có nhiều chính sách mới quan trọng thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, xây dựng và trật tự an toàn xã hội bắt đầu có hiệu lực.
Giảm 1/2 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người sử dụng lao động, tiền công làm việc cho người lao động tham gia dự án việc làm cộng. Quy định cụ thể về ghi nhãn phụ của hàng hóa, đó là những văn bản nổi bật về bảo hiểm, lao động, tài chính.
Luật an toàn thực phẩm, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2017, có nhiều chính sách mới quan trọng bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là một số chính sách nổi bật thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, xây dựng và trật tự an toàn xã hội như sau.
1. Vẫn tính thuế đối với giao dịch liên kết không tạo doanh thu. Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, các khoản chi phí từ giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không tạo ra doanh thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế thì vẫn tính vào chi phí tính thuế như chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, chi phí thanh toán cho bên liên kết có sản xuất kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên, chức năng sản xuất kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế. Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế. Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước, vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.
2. Một số yêu cầu khi sử dụng thiết bị ghi hình vi phạm giao thông. Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, khi sử dụng thiết bị ghi hình là máy chụp ảnh, máy ghi hình động, camera, vào nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt phải đáp ứng một số yêu cầu sau. Khi chụp hình ảnh hoặc ghi thu hình ảnh thực tế, phải bảo đảm hình ảnh, clip hình ảnh có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình, ghi, thu hình. Nếu thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm, thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình. Kết quả thu được từ thiết bị ghi hình phải được ghi nhận bằng phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình. Thông tư 06/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 1 tháng 5 năm 2017.
3. Phạt đến 10 triệu đồng nếu chế ảnh bôi nhọ người khác. Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, ghép ảnh, làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích sau đây. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa, vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Ngoài ra, mức phạt này còn áp dụng đối với các vi phạm sau: bán hoặc phổ biến tranh ảnh có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, truyền bá tệ nạn xã hội, hoạt động karaoke, quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ được phép. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2017.
4. Năm nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2017, quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước sẽ được thực hiện theo quyết định 03/2017/QĐ-KTNN. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm phải đảm bảo 5 nguyên tắc sau. Đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước theo Hiến pháp, Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản liên quan. Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tập hợp được trí tuệ của tập thể công chức, kiểm toán viên trong đơn vị. Đảm bảo tính hệ thống, toàn diện và khả thi. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. đảm bảo sự phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống thanh tra kiểm tra của Đảng và Nhà nước. Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN thay thế quyết định 08/2008/QĐ-KTNN.
Văn bản nổi bật bảo hiểm lao động tài chính, một số văn bản nổi bật thuộc lĩnh vực bảo hiểm lao động tài chính. 1. Giảm 1/2 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người sử dụng lao động từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Đây là nội dung chính của Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp, gọi tắt là quỹ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, mức đóng vào quỹ hàng tháng của người sử dụng lao động được điều chỉnh giảm từ 1% xuống còn 0,5%. Cụ thể, 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại điểm A, B, C, D, D và H, khoản 1, điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trừ người giúp việc. 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại điểm E, khoản 1, điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Riêng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 đến dưới 3 tháng thì mức đóng điều chỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tùy vào khả năng bảo đảm cân đối quỹ mà mức đóng trên có thể được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
2. Tiền công làm việc cho người lao động tham gia dự án việc làm công. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2017/TT-BND-TBXH quy định chế độ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương cho người lao động tham gia dự án hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức cộng đồng. Theo đó, tiền công của người lao động được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện. Cụ thể, người lao động làm việc đủ 8 giờ một ngày và 26 ngày một tháng, tiền công tính theo tháng, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi làm việc. Người lao động làm việc dưới 8 giờ một ngày hoặc dưới 26 ngày một tháng, tiền công tính theo giờ, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi làm việc chia 26 ngày và chia 8 giờ. Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ cho những giờ làm thêm. Thông tư 11/2017/TT-BND-TBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.
3. Công bố khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế. Bộ Y tế ban hành thông tư số 02/2017/TT-BIT quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Theo đó, quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương tại các cơ sở khám chữa bệnh, như bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, 2, 3 và 4, các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã. Ban hành kèm theo thông tư là các phụ lục mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh như sau. Phụ lục 1, mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Phụ lục 2, mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị. Phụ lục 3, mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm. Ngoài ra, thông tư còn hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp cụ thể. Thông tư số 02/2017/TT-BIT có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
4. Quy định cụ thể về ghi nhãn phụ của hàng hóa. Đây là nội dung mới được đề cập tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Theo đó, bổ sung nhiều quy định cụ thể hơn về ghi nhãn phụ, như hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa vào lưu thông trên thị trường thuộc trường hợp phải có nhãn phụ, bên cạnh hàng nhập khẩu như quy định hiện hành. Trên nhãn phụ của hàng hóa không xuất khẩu hoặc bị trả lại phải có dòng chữ in đậm, được sản xuất tại Việt Nam. Hai trường hợp không phải ghi nhãn phụ. Linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đó, không bán ra thị trường. Nguyên liệu phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để sản xuất, không bán ra thị trường.
Chặt đôi con. tôi sống giữa bao nhiêu ân tình, bao ân tình mộng mạc lãng quê. Trưa nắng hè gọi nhau râm ran che say, cùng em khoác chiếc áo tơi ra đời.
Pháp luật. Nội dung tiếp theo: Luật an toàn thực phẩm.
Chương 9: Thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. Điều 56: Mục đích yêu cầu của thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh với sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng thực phẩm. 2. Việc cung cấp thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm phải đảm bảo các yêu cầu sau. A. Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực. B. Phù hợp với truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán. C. Phù hợp với từng loại đối tượng được tuyên truyền.
Điều 57. Nội dung thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm. 2. Nguyên nhân, cách nhận biết nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố về an toàn thực phẩm. 3. Thông tin về các điển hình sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn, việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, xử lý đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm.
Điều 58. Đối tượng tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân được quyền tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 2. Ưu tiên tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau đây. A. Người tiêu dùng thực phẩm. B. Người quản lý điều hành các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, người dân khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Điều 59. Hình thức thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. 2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 3. Lồng ghép trong việc giảng dạy học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 4. Thông qua hoạt động văn hóa sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức xã hội và các loại hình văn hóa quần chúng khác. 5. Thông qua điểm hỏi đáp về an toàn thực phẩm tại các bộ quản lý ngành.
Điều 60. Trách nhiệm trong thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan hữu quan cung cấp chính xác và khoa học các thông tin về an toàn thực phẩm, kịp thời phản hồi thông tin không đúng sự thật về an toàn thực phẩm. 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm, lồng ghép các chương trình thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương trình thông tin truyền thông khác. 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng nội dung giáo dục an toàn thực phẩm kết hợp với các nội dung giáo dục khác. 5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn. 6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng để thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trên đài phát thanh, đài truyền hình, dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng không thu phí, trừ trường hợp thực hiện theo hợp đồng riêng với các chương trình, dự án hoặc do tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài tài trợ. 7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội có trách nhiệm thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
Chương 10. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mục 1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương.
Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 1. Trách nhiệm chung. A. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm. B. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. C. Yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm. D. Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. D. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm. E. Thanh tra kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết. 2. Trách nhiệm trong quản lý ngành. A. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. B. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. C. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. D. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều số 3. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 2. Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu, nông, lâm, thủy sản, muối. 3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các nông sản thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. 4. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 5. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Công Thương. 1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước khoáng, sữa chế biến, dầu thực vật, các chế phẩm, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. 3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 4. Ban hành chính sách quy định về chợ, siêu thị, quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị. 5. Chủ trì việc phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh sản phẩm. 6. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. 2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 3. Báo cáo định kỳ đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. 4. Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng thực phẩm. 6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
Mục 2. Thanh tra an toàn thực phẩm. Điều 66. Thanh tra về an toàn thực phẩm. 1. Thanh tra về an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành. Thanh tra an toàn thực phẩm do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm của các bộ, cơ quan ngang bộ với một số lực lượng khác trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
Điều 67. Nội dung thanh tra về an toàn thực phẩm. 1. Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. 2. việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. 3. Hoạt động quảng cáo ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 4. Hoạt động chứng nhận hợp quy kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 5. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Mục 3. Kiểm tra an toàn thực phẩm. Điều 68. Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm. 1. 1. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ Quản lý ngành thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của luật này. 2. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ Quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 3. Trong trường hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện. 4. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải đảm bảo nguyên tắc: A. Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử. B. Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên ngành đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức. C. Không được sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan. 5. Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công.
Điều 69. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong kiểm tra an toàn thực phẩm. 1. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có các quyền sau đây trong kiểm tra an toàn thực phẩm. A. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. B. Cảnh báo nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm. C. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại các điều 30, 36 và 40 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. D. Giải quyết khiếu nại tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm có nhiệm vụ sau đây. A. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. B. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, xác nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. C. Ra quyết định xử lý chậm nhất trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra về việc tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, niêm phong thực phẩm, tạm dừng việc quảng cáo đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Điều 70. Đoàn kiểm tra. 1. Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm quyết định thành lập trên cơ sở chương trình kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất. 2. Trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm xuất trình các tài liệu liên quan và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 30 và Điều 40 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này khi cần thiết. B. Lấy mẫu để kiểm nghiệm khi cần thiết. C. Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo. D. Yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều kiện tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa. D. Kiến nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý theo thẩm quyền quy định tại Điều 69 của luật này. E. Bảo đảm nguyên tắc kiểm tra quy định tại khoản 4, Điều 68 của luật này khi tiến hành kiểm tra. G. Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.
Chương 11. Điều khoản thi hành. Điều 71. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003 PLUBTV-QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực. Điều 72. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Thư ký luật.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử dai.ttth@thanhphothainguyen.a.gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.